Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2023. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là Hồn nhiên. Hồn nhiên tu tiến cùng giao cảm, thức giác bình tâm tự phải làm. Phát triển chính mình hồn vía tiến, quy Phật pháp tự tham thiền. Đương sĩ Hằng.
Tout naturellement, perfectionnons-nous en vue d'évoluer et de sympathiser entre nous. Quand nous nous éveillons à la connaissance, dans notre équanimité, nous nous voyons obligés d'œuvrer. En nous développant, notre âme et notre corps astral évoluent. Prenons refuge dans le dharma du Bouddha, allons-nous à la contemplation méditative.
Rồi, hồn nhiên là gì? Qu'est-ce que c'est la spontanéité? Khi mà mình nói tới hồn nhiên thì mình nói tới cái gì
hồn? C'est une action non réfléchie?
Oui. Bon, on va parler du plus bas au plus haut, comme d'habitude. Bây giờ mình nói từ thấp tới cao ha. Giờ ở đây người ta nói cái gì hồn nhiên? Dans la vie, quand est-ce qu'on parle de spontanéité?
Quand notre action est naturelle, sans calculer, sans réfléchir, sans avoir de les sous-entendus. Cái hồn nhiên là cái làm mình nó làm cái gì nó tự nhiên, nó không có nông cơ tính toán, nó không có suy nghĩ chứ.
Cái đó là một điểm. Rồi gì nữa? Quoi d'autre?
Cái đó... nhiên giống con nít mới
ra đời.
Tại sao con nít?
C'est comme le bébé.
Tại sao cái hồn nhiên của con nít đó, nó khác cái hồn nhiên như Hiển vừa nói?
Tại vì nó còn thanh nhẹ.
À.
Parce que les bébés sont encore légers.
Oui, il y a une forme de pureté, de légèreté dans les bébés qu'on n'en a pas chez les adultes. Les adultes, ils peuvent réagir spontanément, mais des fois, ils sont guidés par leur caractère. Ils font ça naturellement parce que c'est leur caractère. Ça ne veut pas forcément dire le mot spontané qu'on veut dire là. Le mot spontané qu'on veut dire là, il y a une forme de pureté, de légèreté, qui n'est pas souillée. Hein, cái hồn nhiên mà mình nói đây của đứa con nít là nó còn trong sạch, nó chưa có bị nhiễm trần. Còn mấy người lớn nhiều khi người ta cũng phản ứng một cách rất là hồn nhiên, nhưng mà cái đó mình không có thể thật sự nói là hồn nhiên mà nói là tự nhiên thì đúng hơn, nó phản xạ tự nhiên á. C'est un réflexe, une réaction naturelle parce que ça correspond à son caractère, à ses habitudes. Donc c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'il y a de la pureté dedans. Des fois on réagit sans réfléchir, sans calculer, mais c'est un réflexe naturel et c'est guidé par notre caractère. Nên nó khác nhau cái chỗ đó, mình phải phân biệt cái chỗ đó ha. Thì thường thường con nít đó, thì thầy thường nói lấy cái dụ của đứa con nít đó, để nói tới cái sự hồn nhiên ở tại thế. Mais il prend toujours l'exemple d'un bébé pour démontrer la spontanéité sur terre. Pour commencer. Donc le bébé, il est pur, il n'est pas souillé, il ne pense pas à beaucoup de choses comme nous. Il n'est pas entraîné par l'avidité, par les intransigeances, les passions aveugles. Comme nít đó thì nó hồn nhiên là tại vì nó chưa có bị nhiễm trần. Nó không có tham lam mà nó cũng không có mê chấp. Nó khác nhau chỗ đó. Bây giờ mình nghe một cái băng của thầy nha.
Kính thưa thầy, thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, thiên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin thầy giải đáp cho con. Cảm ơn.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ. Như con nít mới ra đời, nó phải tự nhiên và hồn nhiên, mặt mày nó tươi tắn, ai cũng thích. Nhưng mà mình lớn, ăn uống nhiều quá, tham lam quá, làm nó mất trật tự trong cơ tạng, thì mặt mày chúng ta không có ai thích, không ai muốn đứng gần. Vì từ quan không có, nó phải thanh nhẹ thì lúc đó ai cũng thích. Cho nên lấy đứa bé làm chứng, là thấy lúc ra đời rồi lớn lên bị phỉnh phờ bởi tứ quan ngũ tạng, mà đâm ra mất quân bình, sanh ra tâm bệnh, thì mặt mày không có sáng suốt và không có thanh nhẹ.
Rồi thầy nói gì? Thầy nói đứa nít làm sao? Ai nhớ không? Thầy đứa nói nít, nít làm sao mà tại sao đứa nít nó hồn nhiên và tự nhiên? Không nhớ à? Thì giảng có chút xíu vậy mà không nhớ gì hả? Thì nói sao đứa nít tại sao nó hồn nhiên và tự nhiên?
Nó được thanh nhẹ.
Thanh nhẹ, từ quan.
À, nó thanh nhẹ, nó có từ quan. Donc les bébés, ils sont purs et légers. Ils ont de la lumière, de compassion. Hein? Ils ont de la lumière, de compassion. Là gì nữa? Quoi d'autre? Nếu thầy nói tại sao mà nó lớn lên nó không còn hồn nhiên và tự nhiên? Pourquoi quand ils grandissent, ils ont perdu leur spontanéité et leur naturel? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont perdu en grandissant?
Je me permets, par rapport à la spontanée, peut-être aussi ils ont un lien avec le ciel qui est encore ouvert, le sommet de la tête, ils ont le lien donc avec le ciel et après ça se referme progressivement. Non, je ne sais pas.
Oui, donc au début, ils sont encore en relation avec le monde invisible, mais après, ça se ferme. Mais en grandissant, ils ont perdu cette spontanéité et ce naturel. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont perdu tout ça?
Parce qu'ils sont, la vie terrestre les a complètement changés, en fait.
Oui, c'est l'avidité.
L'avidité, voilà.
Oui, et le fait de trop manger. Ah oui, ça pollue, hein. Rồi nói lớn lên nó ăn nhiều quá, rồi tham lam. Ăn nhiều quá, hồi nhỏ nó đâu có ăn gì đâu, nó bú sữa mẹ không à. Quand il est bébé, il prenait que le lait de sa maman ou le lait qu'on vend, mais il ne mangeait pas autre chose. Ils arrivent à vivre simplement. Hein, ils ne boivent que du lait. Et en grandissant, ils commencent à manger toutes sortes de choses. Et avec l'avidité emportée par les quatre sens. Donc, ils ont perdu quoi? Avec l'avidité. Et le fait de trop manger, qu'est-ce qu'ils ont perdu en eux? Khi mà nó lớn lên, nó ăn nhiều, nó tham lam, nó bị mất đi cái gì? Nãy thầy có nói đó, mất đi cái gì? Cho nghe lại lần nữa nha. Je vous ferai écouter.
Kính thưa thầy, thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, thiên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin thầy giải đáp cho con. Cảm ơn.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ. Như con nít mới ra đời, nó phải tự nhiên và hồn nhiên, mặt mày nó tươi tắn, ai cũng thích. Nhưng mà mình lớn, ăn uống nhiều quá, tham lam quá, làm nó mất trật tự trong cơ tạng, thì mặt này chúng ta không có ai thích, không ai muốn đứng gần. Vì từ quan không có, nó phải thanh nhẹ thì lúc đó ai cũng thích. Cho nên lấy đứa bé làm chứng, là thấy lúc ra đời rồi lớn lên bị phỉnh phờ bởi tứ quan ngũ tạng, mà đâm ra mất quân bình, sanh ra tâm bệnh, thì mặt mày không có sáng suốt và không có thanh nhẹ.
Rồi, thầy nói nó lớn lên nó ăn nhiều quá, nó tham lam quá, nó mất đi cái gì?
Mất đi trật tự ngũ tạng.
Mất đi trật tự từ quan.
Từ quan không có.
Nó mất đi cái trật tự với cái từ quan, nó mất cái sự quân bình.
Équilibre.
Oui, ils ont perdu l'équilibre, ils ont perdu l'ordre. Et ils ont perdu leur lumière de compassion. Tout ce qui provient de Dieu, quoi. C'est naturel et pur et léger. Ils ont perdu tout ça à cause des quatre sens qui les ont emportés vers le monde extérieur. Et c'est normal, en grandissant, ils doivent apprendre beaucoup de la vie, donc pour connaître leur environnement et pour pouvoir se débrouiller dans le nouvel environnement. Donc, ils doivent apprendre à connaître l'environnement dans lequel ils vivent. Mais malheureusement, le monde dans lequel ils vivent est souillé. Il n'y a que des impuretés. Nên lớn lên đi, con nít nó phải học chứ, nó phải học đủ thứ để nó sống chứ. Sống trong một cái môi trường mới mà nó không biết. Nó phải lớn lên, nó phải tự sống, nó phải học rồi để sau đó nó tự sống. Mà cái cuộc sống ở dưới thế gian này á, thì nó nhiễm trần, nó là hồng trần mà. Thì thế nào nó cũng bị nhiễm. C'est un passage obligatoire. Tous les enfants vont perdre leur spontanéité et leur naturel à cause de la survie. Il faut qu'ils vivent. Nhưng lớn lên thì phải học chứ. Học đủ thứ để sống. Rồi lớn tới tuổi lớn lên nữa thì học trước. Et en grandissant, à l'âge adulte, ils vont apprendre l'impureté. Mais c'est Dieu qui a voulu comme ça. Cái đó là ông trời ông muốn như vậy mà. Tại sao ông trời ông bắt mình phải học được để làm gì? Pourquoi Dieu nous oblige à apprendre les impuretés quand on devient adulte? Hein? Il y a une force qui nous pousse à apprendre cette leçon. Pourquoi faire?
Để điều luyện cái ý chí của mình.
Điều luyện cái ý chí của mình là một chuyện ha. Bon, bien, il disait que c'est pour forger notre volonté. Il y a une chose essentielle que Dieu voulait faire à travers ça. Có một chuyện quan trọng mà ông trời ông muốn mình làm á, cho nên ông bắt mình phải học được. Là cái gì?
Cho mình ngán, ngán après, avec les épreuves, tout ça, les leçons, pour qu'on se retourne après vers l'intérieur, pour trouver la voie.
Ça, c'est après, mais dans le but, qu'est-ce que Dieu, pourquoi il a intérêt à nous pousser à prendre cette impureté entre femmes et hommes?
C'est pour payer karma.
Payer les dettes.
Payer les dettes karmiques. Et pour apprendre l'impur, c'est quoi l'impur?
Pour qu'on analyse un peu, qu'on soit lucide pour analyser pour ce que c'est l'impur et le pur.
Mm-hmm. Oui, ça fait partie aussi. Mais surtout pour assurer.
Assurer l'humanité.
La continuité pour l'humanité.
La suite,
oui. Ça nous aime bien.
Oui.
Ça, c'est important, c'est pour ça c'est la chose la plus importante. Que tu t'éveilles ou que tu ne t'éveilles pas, tu dois assurer déjà cette fonction. Hein? C'est la fonction de la survie de l'humanité pour que ça se reproduise. Hein? C'est pour ça la plupart des gens doivent apprendre ça, et ça fait de façon très naturelle. Et à l'âge où on doit reproduire, et là, la force qu'il nous donne pour ça, elle est très forte. Hein? ça nous pousse à aller dans ce sens-là. Donc, ceux qui ont encore des karmas et qui doivent produire tant d'enfants, il faut qu'ils assurent. Là, mọi người nó có phần. Các người nào mà phải đẻ bao nhiêu đứa là phải có phần. Đứa nào không đẻ thì không sao. Mà đứa nào phải đẻ là phải đẻ. Không có chạy được. On peut pas échapper. Tant que t'as pas atteint le nombre, c'est pas terminé. Nên khi mà chưa có xong thì cũng còn tiếp tục. Mà. Bởi vì thầy mới biết trước là sẽ có bao nhiêu đứa. C'est pour ça, mais il savait combien d'enfants il y a dans la famille. Et une fois, il a dit à un pratiquant, il dit, il va y avoir encore un autre. Et apparemment, ça a apparu. Il connaît le nombre d'enfants qu'on devrait avoir.
C'est aussi, hein. Il y a mấy người ta sinh con thì ta cũng làm việc cho thưởng đế rồi ta
đúng rồi.
Thưởng
thì đúng rồi cũng thưởng chứ cho nó con là thưởng nó vui thưởng á à, Bien disait mais comme ils ont travaillé pour eux et comment Dieu les récompense. Oui mais Dieu les récompense, donne un enfant, ils sont très très heureux hein. Et tu vois les parents dès qu'ils ont un enfant ils sont très très heureux.
Ouais.
Hein. C'est un cadeau du ciel. C'est en menant de la vie perfectionnement qu'on se rend compte que c'est un karma. Mais les gens de la vie terrestre, pour eux, c'est un cadeau du ciel. Hein, même pour les amis pratiquants qui ont récemment des bébés, ils ont dit aussi c'est un cadeau du ciel. Hein? Il y a encore des petits bébés Vouville là, récemment là. Et ils reconnaissent ça comme un cadeau, hein, parce que Dieu, en plus de la souffrance et d'autres choses qui accompagnent le bébé, mais ça c'est étalé, mais il donne aussi l'envie d'avoir le bébé, d'aimer le bébé, de tout sacrifier pour le bébé. Ça donne beaucoup de leçons de sacrifice et d'amour. Hein? La mère, elle est prête à tout pour protéger son enfant. Et même au niveau du stade des animaux, c'est déjà comme ça. Ngay cả con thú, người mẹ lúc nào cũng bảo vệ con. Thành ra mấy người đi vô rừng mà gặp mấy con thú dữ mà nó có con đừng có tới gần. Tới gần là nó tấn công. Bình thường thì nó không có tấn công. Nhưng mà nó có con của nó là mình mà tới gần là tấn công mình liền. C'est comme les animaux, les sauvages. Et quand ils ont des bébés, il ne faut pas s'approcher. Parce que quand on s'approche des bébés, ils nous attaquent. D'habitude, ils n'attaquent pas. Mais si on s'approche de leur bébé, ils nous attaquent. C'est pour protéger leur bébé. C'est l'instinct. Dieu a donné cet instinct, cet amour maternel pour protéger et pour assurer l'élevage de ses enfants. C'est naturel. Et la mère humaine, c'est pareil. Hein. Protège beaucoup ses enfants. Et cái đó mình phải học trước rồi. Thành ra cái bài đó thì mình phải học tùy theo cái nhân quả của mình. On doit apprendre ses leçons en fonction de nos karmas, de notre niveau. Thành ra cái đó cũng là làm việc cho Thượng Đế. Nhưng mà cái đó làm việc ở tầng dưới kêu bằng cái gì? Làm việc ở tầng dưới kêu bằng cái gì?
Tình công tác.
Tình công tác. Còn nếu mà tu khá làm gì ở trên kêu bằng gì?
Thượng tầng công tác.
Thượng tầng công tác. Donc, quand on n'a pas le niveau spirituel élevé, on doit œuvrer pour Dieu, mais à un niveau bas. Pour ça, on appelle œuvrer à un niveau bas. Mais quand on a un niveau plus élevé comme notre maître, il œuvre à un niveau plus élevé, c'est thượng tầng công tác. Donc il y a deux niveaux, mais on peut être rétrogradé. Hein. Si on est en haut et on pense au désir sexuel, tout de suite on est rétrogradé immédiatement. C'est instantané. C'est instantané. Hein. La chute est instantanée, c'est pas progressive. L'élévation est progressive, mais la chute est instantanée. C'est ça la différence. Mình lên á, thì phải bò lên từ từ ha, mà tuột một cái là tuột xuống rớt xuống liền á. là, đi leo núi là nguy hiểm chỗ đó. C'est pour ça l'escalade pour les alpinistes, c'est dur. Pour monter, on monte progressivement. Et pour chuter, la chute est brutale.
Là, mấy người mà không có con, như mấy người tu, là đi nghịch ý của ông trời vậy.
À, thì đúng rồi, cái này cũng ý trời chứ. Nếu mà cái số mình có con á, đố mà mình chạy khỏi. C'est bien, il disait qu'il y a des amis pratiquants qui, ou bien des gens qui ne pratiquent pas aussi, hein, qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est Dieu qui a décidé. Hein. Dans cette vie, la leçon, elle est comme ça. Et on doit accepter la leçon telle qu'elle et avancer. Mais pour un ami pratiquant, c'est aussi une chance. Parce qu'on n'a pas beaucoup de chose à s'occuper en dehors de soi-même, donc on doit plus s'occuper de soi-même. Thành ra cái người tu mà không có con á, là cái đó là cũng là cái phước, nhưng mà phải biết quay về lo cho mình, phải không? Đừng có chạy ra hướng ngoại nữa thì lúc đó nó uổng đi cái cơ hội đó. Sinon, loupe cette occasion, si on ne sait pas revenir à soi-même et on s'oriente vers l'extérieur, on a loupé une bonne occasion parce qu'on n'a pas de fardeau à côté. Cái đó là cái phước của mình phải biết hưởng, phải không? Tại vì đâu có biết được cái kỳ sau nó như thế nào. On sait pas quelle est la loterie, la prochaine loterie, qu'est-ce qu'on va avoir. Thành ra kiếp này không có nghiệp thì phải ráng quay về bên trong lo cho mình là vậy. Và écoutez la suite.
Thì mình đang làm chủ của một tiệm thiên địa. Thì mình đang làm chủ của một tiệm thiên địa. Mình có đất đai, mình có sự sáng suốt. Thì bây giờ mình phải cày cấy làm sao cho cái đất đai được phục điền mình càng ngày càng phong phú tốt đẹp, thích hợp với cái ý trời thanh nhẹ. Thì có người nó tự kể, bây giờ mình trở về tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng con nít mới tự nhiên hồn nhiên, tôi làm sao tự nhiên hồn nhiên? Hành pháp lý vô vi rồi sẽ trở nên tự nhiên và hồn nhiên. Nếu bây giờ nếu cụ Mẫn là lớn tuổi rồi, bác Mẫn có lớn tuổi bây giờ, nhiều khi cụ nói chuyện cũng như nít có gì đâu, cũng có gì đâu quan trọng. Người nào quan trọng tới tuổi cụ nói cũng có gì hết, niệm Phật đi. Nhưng nít chứ có gì đâu, trở lại hồn nhiên như vậy. Càng nghe nó càng nhẹ, trở nên tôi mới ra cái mục B8 để cho quý vị thấy mình không có lớn đâu. Đừng cứ nghĩ lớn mà sai lầm.
Rồi, thầy nói gì? Thì mình có gì? Mình có cái gì mà mình phải làm gì? Qu'est-ce qu'on possède et qu'est-ce qu'on doit faire?
Mình có đất đai.
Ừ, đất đai đâu? Maître a dit qu'on a des terrains.
À, kêu gì, kêu đất gì?
Đất đai.
Đất đai à?
C'est des terrains.
D'accord.
On a des terrains et qu'est-ce qu'on doit faire?
Donc on veut développer, faire marcher le terrain.
Oui, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Mình có đất đai trong cái tiểu thiên địa này, dans notre
maison.
On a du terrain. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce terrain?
Faut devenir sáng suốt, thanh nhẹ.
Ông có nói, một cái phải làm cái gì?
À,
có đất phải làm gì?
Phải cấy.
Elaborer.
Cấy điền. À, phải cấy phúc điền.
Cấy phúc điền.
Donc on doit labourer et semer. Quand on a du terrain, faut travailler la terre. Donc il faut labourer et semer. Semer quoi? On a cueilli. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de semer? Cueilli. Cái phúc điền là cái gì?
Phúc điền.
Cái phúc điền là cái gì? Qu'est-ce que c'est phúc điền? Phúc điền c'est un champ de quoi?
c'est pas l'âme forte, non?
De bonheur, de mérite.
Oui.
C'est un champ de bonheur et de mérite. Et il faut le labourer et cultiver. Donc, on doit cultiver les bonnes choses, les bonnes graines. Et il faut que ça soit... Nói cái gì, đúng theo cái gì mới là nó mới có phúc điện. Pour que ce soit un champ de mérite et de bonheur, qu'est-ce qu'on doit semer comme graine? Qu'est-ce qu'on doit semer comme graine? Hồi nãy thầy có nói đó. Đúng theo cái gì á, phù hợp với cái gì á. Phù hợp với cái ý trời thanh nhẹ. Donc il faut que ces graines soient conformes à la volonté divine, pure et léger, pure et légère. Vậy cái những cái gì mà nó phù hợp với ý trời thanh nhẹ thì mình làm những cái điều lành đó, nó mới ra phúc điện chứ. Donc il faut semer les bonnes choses dans notre sur notre champ pour que ça devienne un champ de bonheur et de mérite. Et après ça devient pur et léger. Donc là, c'est le deuxième enseignement où maître a répété le mot pur et léger pour avoir de la spontanéité naturelle, pur et léger. Mais pur et léger, c'est beaucoup de choses. Pur, c'est vraiment pur, hein, tout purifié. Que ce soit vraiment léger, ce n'est plus souillé. Thầy nói thanh nhẹ, thầy nhắc đi nhắc lại thanh nhẹ. Thanh là nó không còn bị trượt nữa mới gọi là thanh. On est pur quand on n'est plus souillé, quand on n'a plus d'impureté. À ce moment-là, on est pur. Mais tant qu'on n'a pas tout purifié, on n'est pas pur. Khi mà mình chưa có thanh lọc hết, mình chưa có thanh. Thanh là phải nhẹ, là lúc đó mình đã từng nhẹ rồi. Quand on est vraiment pur et quand on a bien purifié, on est à un autre niveau plus léger. Alors que nous, on est en train de nous purifier. On n'est pas encore pur. On a de l'impur et du pur, mais on n'est pas complètement pur. C'est pour ça qu'on reste à ce niveau. On ne peut pas accéder à des sphères plus légères. Bây giờ mình đang thanh lọc thôi, chứ mình chưa có thể nói là mình thanh. Thành ra chưa có nhẹ. Này, có chút thanh, có chút trượt, nhưng mà chưa có hoàn toàn thanh. Người đang thanh lọc, đang khứ trượt lưu thanh. On est en train d'emprunter la méthode pour nous purifier. Mais tout dépend de ce qu'on emmagasine aussi. Cái đó cũng tùy theo là mình hấp thụ cái điều gì mình đem vô nữa chứ. Mình mượn cái pháp, mượn cái chổi không, nhưng mà mình lo mình quét. Nhưng mà mình đem vô nhiều hơn thì lỗ vốn rồi đó. Et si on emmagasine trop par rapport à ce qu'on nettoie, on est en déficit. Hein? Thì cái phúc điện á, thì lúc đó mình mới trở nên hồn nhiên. C'est pour ça qu'on emprunte la méthode pour pratiquer, pour retrouver cette spontanéité et ce naturel.
Đó, lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để mình giải ở trong. Sau cái giải rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên. Cái số hồn cũng vậy. Sau rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên. Nó mới kêu bằng não. Chứ không có phải là ra buộc chế thêm cái gì trong đó. Vì hít là nó trở lại cái nguyên lý á. Nó hồn nhiên và tự nhiên. Cũng như hồn nhiên tự nhiên là đạo. Nhưng bây giờ con thấy một con người đang bị chìm ở dưới biển. Con không cần cởi áo, con nhảy xuống con cứu đó. Là hồn nhiên, bản chất hồn nhiên đó là đạo đó.
Thật ra nếu mà ở cô đi ra bên ngoài mà con gặp những cái chuyện gì nó đến với con thì con nghĩ rằng nó đến là hồn nhiên. Nhưng mà nếu mà cái tự nhiên, cái phản ứng của con mà để giải quyết cái vấn đề đó cũng là vấn đề tự nhiên, không tính con.
Tự nhiên hồn nhiên vậy chứ không có phải là thêm bớt nhờ ai cố gắng hết.
Cái đó là con hiểu như con
bản chất thật thà của con người nó có cái tánh như vậy là như vậy.
Xin con muốn hỏi thầy để con đi cho nó đúng đường.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Thầy nhớ lấy cái gì vậy? Lấy cái gì giải để ra nó trở về hồn nhiên và tự nhiên?
Nguyên khí của càn khôn vũ trụ.
Oui. Donc, le maître a dit qu'il faut utiliser le souffle originel pour nous purifier et pour qu'on puisse retrouver notre naturel et notre spontanéité. Et à la fin, il a dit qu'il faut un caractère qui est très important parce que la mi-pratiquante a dit, mais quand il va rencontrer une situation dans la vie, il va réagir. C'est sa spontanéité et son naturel qui réagit comme ça. Maître a dit oui, mais il a rajouté quelque chose. Nhưng thầy nói là mình phản ứng tự nhiên thiệt, nhưng mà phải có cái gì trong đó mới gọi là hồn nhiên và tự nhiên. Còn nếu không là mình sẽ phản ứng theo cái tánh của mình. Sinon on va réagir de façon naturelle, mais en fonction de son caractère et de ses mauvaises habitudes. Donc, il a rajouté quelque chose pour que ça ne tombe pas dans l'autre camp. Il có thêm một cái đức tánh, hai cái đức tánh mà để chứng minh cái đó là nó hồn nhiên thật. Mà cái đức tánh đó, người tu rất là cần. Il a rajouté deux qualités qu'on devrait avoir pour prouver que cette réaction naturelle est vraiment spontanée. Et ça ne dépend pas de notre caractère.
Est-ce qu'il n'a pas parlé d'un exemple quand on voit quelqu'un noyer
Oui, mais l'exemple, à la fin, il a dit qu'il a rajouté deux qualités.
C'est pas, il a parlé de voix et de principe.
Il dit qu'il faut qu'on revienne au principe de la spontanéité et du naturel.
Ouais.
Et quand l'ami pratiquant a parlé de son cas, après, il a rajouté quelque chose.
Không có thêm, không có bớt.
Yeah. Không có thêm bớt. Thật thà. Thật thà. C'est-à-dire
l'honnêteté.
Oui, la sincérité, l'honnêteté, il ne faut pas rajouter, ni retirer, ni retrancher.
Je n'ai pas entendu ça, peut-être que j'ai loupé.
Oui, tu as loupé. Ah. Il part pendant une minute, mais comme il y a beaucoup de mots qui s'enchaînent, oui, on n'arrive pas à tout saisir. Mais il faut saisir l'essentiel. Comme Timber, c'est une qualité qui est très importante pour quelqu'un qui recherche la vérité.
Oui.
Quelqu'un qui recherche la vérité, il faut qu'il soit net. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sincère, honnête, et qu'il ne rajoute pas, qu'il ne modifie pas, qu'il rajoute des choses ou il retire des choses, il cache certaines choses. Ça, c'est du calcul déjà. Il y a une déformation de l'esprit qui n'est pas droit. On recherche quelque chose de vrai, mais on n'est pas vrai avec soi-même. Comment on peut distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Parce que nous-mêmes, on se trompe déjà. On n'est pas vrai avec soi-même. On n'est pas sincère. Mình thành thật với mình mới đi tìm chân lý được. Mình đi tìm sự thật. Mà mình không có thật thà với chính mình, làm sao mình tìm ra sự thật? Et le monde d'en haut nous atteste aussi. Il atteste notre sincérité et notre droiture. Bề trên cũng chứng minh cái sự ngay thẳng và cái hành thật thà của mình chứ. Nếu mà mình không thật thà vô là mình cái pháp này mình sửa liền. Si on n'est pas droit, on n'est pas sincère, on va tout de suite penser à modifier la méthode. Déjà le premier pas de modification. On va commencer à modifier la méthode sans parler d'autre chose. Voilà, pour retrouver, thầy nói là đạo là hồn nhiên và tự nhiên, không có chế thêm. Dit que la voix est spontanée et naturelle. Faut pas modifier, en rajouter. Faut pas inventer des choses. Nè, mấy điểm quan trọng ha. Nghe tiếp nha. Và écoutez la suite.
Thưa thầy, trong quá trình hành pháp của con, lúc được điển rút đều thì không thấy ánh sáng, lúc sau này ánh sáng thường thì điển lại không rút thường. Con thích vừa có điển rút lại vừa có ánh sáng, như vậy con có tham hay không, nên chọn một trong hai chúng nào?
Tu là tự nhiên và hồn nhiên, không phải muốn, phải thực hành đúng. Đêm đêm làm như vậy là nó đi tới. Con thấy làm người ngày ngày ăn cơm, con ăn biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao nhiêu chén cơm rồi mà ngày ngày cũng đòi ăn cơm. Thì chúng ta tu cũng vậy, ngày ngày chúng ta phải tu, giờ giờ chúng ta nghĩ chuyện tu, thì từ đó nó sẽ đi tới sự quân bình tốt đẹp.
Rồi, thầy nói gì? Donc, il y a l'ami pratiquant qui a posé une question. Il dit que le fait qu'il concentre bien, il n'a pas d'expérience, et le fait qu'il lâche comme ça, il a des expériences lesquelles il faut choisir comme expérience. Le maître a dit que la voix, elle est naturelle et spontanée. Ça se développe naturellement. Il ne faut pas imposer le fait de vouloir. Si on veut quelque chose, on n'est plus dans la voie spirituelle. Lui, il veut choisir telle ou telle expérience mystique. C'est pas comme ça qu'on évolue dans la voie spirituelle. On laisse se développer. Mais l'essentiel, c'est de pratiquer juste tous les jours. Thầy nói là cái quan trọng không phải là muốn. Không phải là muốn tôi được ấn chứng này, tôi muốn được ấn chứng kia. Mà cái quan trọng là mình phải hành đúng. Mà mỗi ngày mình phải hành, mỗi giờ mình phải hành. Et chaque jour, chaque heure, on pense à pratiquer. Et c'est ça l'essentiel. Et après, ça va se développer naturellement. C'est pas nous qui voulons. Moi, je veux telle expérience ou telle expérience. C'est pas comme ça la voie. La voie est spontanée et naturelle. Thấy không? Đạo là hồn nhiên và tự nhiên, không có đặt cái vấn đề muốn.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát, và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Rồi, ở đây thầy nói làm sao mà để trở về với lại tự nhiên và hồn nhiên. Mà khi mình trở về hồn nhiên và tự nhiên, mình được cái gì?
Tu peux faire la traduction, s'il te plaît?
Để hỏi còn mấy người kia có nhớ gì không, rồi thay đi sao? Mấy người hãy nghe tiếng Việt Nam thẳng á, có nhớ được cái gì không, rồi lúc đó mới thay đi sao?
Thì nói tới chi đạo.
Chi đạo sao?
Là mình tu được tới tự nhiên hồn nhiên, mỗi sự mình dễ giải thoát, có issue.
Donc, maître a dit que quand on revient à l'esprit de la voix, c'est-à-dire on revient au naturel et à la spontanéité grâce à notre méthode. Et à ce moment-là, on peut résoudre tous les problèmes avec pureté et légèreté. On a toujours une issue, une sortie pure et légère. Alors que si on ne revient pas à la spontanéité et au naturel, avec notre pensée profane, on n'a pas d'issue. Et ça amène à des tueries, à des conflits. Et mình trở về cái tự nhiên và hồn nhiên á, thì mình giải quyết cái gì nó cũng thanh nhẹ. Donc on retrouve toujours la pureté et la légèreté.
Chúng con tới cõi ta bà này học hỏi có cần phải đi du lịch khắp nơi để biết hết các kỳ quan trên trái đất này trước khi trở về quê trời hay không?
Nếu có dịp nên đi. Nếu có dịp nên đi để cảm thức và hiểu rõ sự thiên nhiên vĩ đại của trời đất sắp đặt. Chúng ta có dịp nên đi học hỏi mà phải tu, chứ không phải đi chơi ta bà, ăn nhậu sanh bệnh, cái đó không nên đi. Còn ta đi học hỏi, nhưng tất cả các bạn ở đây đi học hỏi. Học hỏi khả năng chúng ta có thể trở về thanh tịnh hồn nhiên không? Nhân dịp này.
Thầy nói gì vậy?
Có một người hỏi đi voyage tốt không, phải không? Chừng nào có cơ hội là mình đi coi thiên nhiên vĩ đại của thiên nhiên mà mình cũng phải tu và học hỏi mới được thanh nhẹ, mới được tự nhiên sao, phải không?
Đúng rồi. Donc il y a question d'un ami pratiquant à poser à l'occasion du congrès à Lac Louise. C'est une des merveilles. Et il a demandé, mais tant qu'on n'a pas pu revenir au monde céleste, est-ce qu'il faut aller profiter pour visiter les belles endroits de ce monde terrestre que Dieu a créé? Et Maître a répondu que si vous avez l'occasion, oui, il faut y aller. Mais, il y a un mais. Il faut y élever, mais il faut aller, mais il faut mener la vie de perfectionnement et non pas aller comme ça pour profiter, pour jouir. Pas pareil. Hein. Pour mener la vie de personne, il faut apprendre et voir si nous avons la capacité, si avec notre capacité, nous pouvons revenir à la sérénité et à la spontanéité du ciel et de la terre. C'est toujours dans l'esprit d'apprendre et d'évoluer, et non pas pour jouir. Hein? Donc, il faut bien écouter, hein? Parce qu'on écoute que la première réponse, et c'est comme s'il nous pousse à aller le faire. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'à d'autres endroits, il dit que si on dépense l'argent comme ça, c'est un gros péché. Donc, il faut bien faire la part des choses. Il y a toujours un mais pour rectifier la volonté des profanes et qu'il faut faire très attention. Lúc nào thầy trả lời cũng phải nghe cho kỹ. Tại vì ông trả lời cái câu đầu nhưng mà cái câu sau nó rất là quan trọng. Cái phần sau ông nói nhưng mà cái đó mới là quan trọng. Tại có nhiều chỗ khác thầy nói mình lấy tiền của Thượng Đế mà mình đi du lịch là đại tội. Đi hưởng thụ á là đại tội. Thành ra đây thầy nói là phải nghĩ tới vấn đề tu, tại lúc đó là đang cho bạn đạo thưởng thức mà. Parce qu'à ce moment-là, ils sont en train de jouir de la beauté de ce site. Donc il y a un équilibre à jouer à ce moment-là. Il ne faut pas écouter ça et hop, aller à tout va, visiter, voyager dans le monde. Ce n'est pas comme ça. Nghe bằng là nghe kỹ nó khác. Rồi.
Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào?
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không nói thành đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên đã thành, mọi người đều có. Cho nên tâm đạo của con người sẽ phát triển thành tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao các bạn cứ công phu để làm gì? Hằng ngày các bạn ăn uống nhìn thấy tất cả những sự lầm lỡ hơn thua. Mà công phu để làm gì? Vẫn là trở lại nguyên lý. Hồn nhiên và tự nhiên mới là đạo.
Dạ, thầy nói gì? Thầy nói làm sao để trở lại hồn nhiên và tự nhiên? Thầy nói làm sao để trở lại hồn nhiên và tự nhiên. Maître a dit qu'il faut pratiquer la méthode.
Không có hơn thua gì đó.
On m'en fait.
Faut pas faire des conflits là. En vietnamien c'est hơn thua.
Hơn thua hả?
Phải đảo cho tự nhiên và hồn nhiên. Không phải tu mà không có.
Tu đến như thế. Phải làm sao cho nó trở về hồn nhiên và tự nhiên thì thiền công phu thì ai cũng công phu rồi. Nhưng mà phải cho nó như thế nào mình mới trở lại hồn nhiên và tự nhiên.
Con nói cái tâm đảo phải không?
Phải phẳng lặng.
Hả?
Phải phẳng lặng.
Phẳng lặng gì cô?
Il faut que ça devienne calme, plane.
Plane?
Calme.
À, calme, d'accord.
Il faut comme la surface de l'eau, il faut que ce soit plane.
Ah, d'accord.
Comme une mer d'huile.
Oui, oui.
Thì nó phải phẳng lặng, nó mới trở về hồn nhiên và tự nhiên được. Còn mình động hoài, nó đâu có trở về hồn nhiên và tự nhiên. Si on a toujours agité, comme si la surface de l'eau est toujours agitée, il y a toujours des vagues. Donc on ne peut jamais revenir au naturel et à la spontanéité. Quand on pratique la méthode de méditation pour que nous revenons au calme, il faut pas soulever les vagues. Bien. Phải phẳng lặng nó mới trở về hồn nhiên và tự nhiên. Mà cái tâm mình còn động là không có tự nhiên và hồn nhiên. Si notre conscience est toujours agitée, c'est comme si il y a toujours des vagues. Et l'océan n'est pas calme. Donc on ne peut pas retrouver la spontanéité et le naturel. Donc en résumant, on dit il a parlé de la pureté, de la légèreté, et il dit, là il faut ajouter, il faut que ça soit calme pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Có cái câu nào cô ông Tư nói chuyện này?
Biển cái gì nó biển trong lạnh mới kêu là
Minh Châu
lòng phá. Cho riêng mới kêu là thần phải không?
Biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Donc il y a une phrase que Maître Tư a prononcé tout le temps. Nghe cái này đi ha.
Cố ráng tu một thời gian và tự niệm một thời gian thì mặt mày phải thay đổi. Mặt đẹp, tâm đẹp là mặt đẹp. Tâm xấu là mặt xấu. Chiếc cơ tạng cô đang có đây là cấu trúc bởi trời đất, không có phải là cha mẹ làm được. Trong tự nhiên và hồn nhiên, mà nếu cô luyện được cái pháp mà trở về với tự nhiên và hồn nhiên, con sẽ tươi đẹp. Con nhìn đóa hoa trong vườn, trong tự nhiên và hồn nhiên nó có cái đẹp của nó. Mà cô trở lại tự nhiên và hồn nhiên là con người có tươi cũng như đóa hoa. Người đời hay làm những chuyện không cần thiết và quên đi làm những chuyện cần thiết. Cần thiết là khôi phục quân bình, cái chấn động trong nội tâm, nội tạng và khối óc. Đó là cần thiết hàng ngày. Còn chuyện đời nó có rồi nó không rồi có, cái chuyện đương nhiên không cần phải lo. Lo sửa cho mình ngay ngắn, tánh tình ngay ngắn, thật thà, thương yêu mình. Tức là thương yêu cha mẹ, thương yêu mình, thương yêu trời Phật, thương yêu mình, thương yêu nhân loại. Cứ nhớ cái đường lối đó đi thì con người sẽ đẹp.
Rồi, ở đây thầy nói là người đời hay làm những chuyện không cần thiết và không làm những cái chuyện cần thiết. Donc ici Maître a dit que les profanes ils font toujours des choses non nécessaires. Et ils ne font pas les choses nécessaires. Et là, Maître a défini quelles sont les choses nécessaires. Ở đây, thầy nói chuyện cần thiết là phải làm gì?
Phải thương trời, thương mình, thương nhân loại.
Còn cái
phải
gì?
Thật
à. Cái đó là một phần. Còn cái trước nữa là gì?
Phải có cái chấn động lực.
À. Khôi phục quân bình, chấn định nội tâm, nội tạng, khối óc. Donc, les choses nécessaires qu'on doit réaliser tous les jours, c'est rétablir et équilibrer les vibrations de notre fort intérieur, de notre organisme et de notre cerveau. C'est, ça, ça fait partie des choses nécessaires à faire tous les jours.
Oui.
Le reste, ce n'est pas nécessaire. Donc, il faut faire toutes les choses qui nous permettent de récupérer, rétablir et d'équilibrer les vibrations. On parle de vibrations.
Mmh.
Notre fort intérieur, de notre organisme et de notre cerveau. Parce qu'en fait, notre niveau est déterminé par nos vibrations. Si on est pur et léger, on vibre à une autre fréquence qui est plus rapide et beaucoup plus légère. Et si on est impur, on vibre à une fréquence plus basse, plus lourde, plus lente. Ở đây thầy nói tới cái chấn động lực. Cái chấn động lực nó quan trọng là tại vì cái trình độ điển quang của con người á, nó tùy theo cái chấn động. Cái chấn động mà thanh nhẹ nó ở cái tầng giới thanh nhẹ khác, nó nhanh mà nó nhẹ lắm. Mà cái người mà nặng trược á, nó ở cái chấn động rất là thấp mà nó rất là chậm. Cho nên thầy nói mình phải, cái chuyện cần thiết là mình muốn thanh nhẹ thì mình phải khôi phục chấn động điển quang của mình á, là mình phải cho nó quân bình, nó không có bị xáo trộn nữa, thì lúc đó nó mới nhẹ được. Thì lúc đó mình khôi phục được trong nội tâm, nội tạng và khối óc của mình á, thì tự nhiên cái luồng điển mình nó lên à, là tự nhiên lúc đó mình được thanh nhẹ. Không? Donc il faut faire attention aux vibrations de notre énergie parce que ça détermine notre niveau d'élévation.
Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào? Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào?
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không nói thành đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên đã thành. Mọi người đều có. Cho nên tâm đạo của con người sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao các bạn đi công phu để làm gì? Hằng ngày các bạn ăn uống nhìn thấy tất cả những sự động lực hơn thua. Mà công phu để làm gì? Vẫn là trở lại nguyên lý. Hồn nhiên và tự nhiên mới là đạo.
Cái này nãy mình nghe rồi. On a déjà écouté ça.
Kính thưa thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi sẵn có của mọi người, đó kêu bằng chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liễu. Cho nên người tu phải phẳng lặng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng Minh Châu với phát, lòng cho riêng mới khỏi là thần. Lòng riêng đó là chân tâm.
Donc maître a dit que la voix elle est spontanée et naturelle. Et si on revient à notre véritable conscience, on revient au naturel et à la spontanéité. C'est comme les deux phrases de notre maître Teu, il faut que la mer soit calme pour que la perle de silence jaillisse. Il faut qu'on puisse faut qu'on soit détaché pour pouvoir parler de lucidité. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse quitter le corps par l'âme pour parler de lucidité. Donc, il faut que ça soit calme. Il a répété qu'il faut qu'on, avec la méditation, il faut qu'on devienne calme. Il faut que notre conscience soit plane. comme la mer.
Thưa thứ tám, lúc sau này các tám thường dạy con người nên sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Xin các tám giảng thêm những điều đó để cho các lão ông lão bà đây trở thành hồn nhiên và tự nhiên.
Tự nhiên và hồn nhiên là mình phải có cái pháp rõ ràng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để gây chấn động điện năng trong cơ tạng, nó khôi phục cái nội khoa tâm lý của chúng ta. Chúng ta sống lúc nào cũng tự nhiên và hồn nhiên, không cần phải suy nghĩ, việc nó tới là tới, không số không tới là thôi, không cần phải lo, lo là mất tự nhiên và hồn nhiên. Để tự nhiên và hồn nhiên nó đến, chúng ta sẽ làm bất cứ lúc nào, chúng ta cũng thanh tịnh thì việc diễn giải được. Đừng có lo trước những việc chưa xảy ra, lo để làm gì, lo không được lo để làm gì, thì tạo rối loạn và nội khoa tâm lý của chúng ta càng ngày rối loạn. Làm sao phát triển. Cho nên cái phương pháp của Đại Thầy chỉ có một điều, những nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó được thể hiện nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái tâm chúng ta có những nguyên lý bất cứ một sự gì gặp sinh thì chúng ta cũng giải. Điều đó thì quá không thể. Không sợ bị nhiều, không sợ khó, tránh sợ khổ. Biết khổ bước vào biên giới Phật Pháp thì mình muốn đi về sinh Phật chứ mình không muốn ở lại thế gian. Cái khổ là cái đường đi của chúng ta, khổ là. Hòa tan trong khổ là khổ. Không chỉ hòa tan mọi sự việc thì cũng thấy là khổ. Khổ là do đâu? Do cái tánh thì yên thẳng cái tâm. Nó mới là khổ. Còn mình ngửi được cái tánh, mình giải cho cái tánh mình quá thành cái tâm của mình, không có biết khổ.
Tại sao mà mình mất cái hồn nhiên?
Bé là bé từ trong đó, từ ông lão ra thành bé mà.
Hả? À, tại sao mình mất cái hồn nhiên và tự nhiên vậy? Trong cuộc sống hàng ngày này. Pourquoi on perd la spontanéité et le naturel dans la vie de tous les jours. Hôm nay thầy có nói mình làm cái gì mà nó mất cái hồn nhiên và tự nhiên á.
Tại mình lo.
Ở đời mình hay lo.
Mình lo.
Lo trước việc nó xảy đến nữa.
À.
Parce qu'on pense des choses qu'il n'a pas encore arrivé, on est perturbé notre esprit déjà avant que les choses arrivent.
À, mình lo cái chuyện mà trước khi nó xảy tới á, là mình lo rồi á, thành ra nó làm xáo trộn cái nội tâm của mình, nó rối loạn nội tâm của mình. Le fait de penser trop à des choses qui ne sont pas encore arrivées vont perturber, va perturber notre fort intérieur. C'est pour ça qu'on ne doit pas. C'est pour ça qu'on ne doit pas penser aux choses qui ne sont pas encore arrivées. Dès que ça arrive, on va résoudre, mais on ne pense pas à l'avance. Et on doit invoquer les six mots pour ne pas faire. Pour ne pas penser aux autres choses, il faut invoquer. Dès qu'il faut crier. Khôi phục cái gì mình nói đó.
Khôi phục điện năng của mình.
À. Khôi phục chấn động điện năng pour récupérer, rétablir les vibrations de notre énergie. C'est important. Hein? Il a parlé encore des vibrations d'énergie. Il faut qu'on fasse attention à notre vibration d'énergie pour savoir à quel moment, à quel niveau on vibre. Notre vibration se situe. Si on a des préoccupations, des soucis, automatiquement on vibre à un niveau très bas. Et si on invoque, on va rétablir ces vibrations pour concentrer notre énergie et pour que ça élève notre vibration. quan trọng ha. Thì khi mà mình trở về hồn nhiên tự nhiên thì mình không có dính líu bất cứ chuyện gì. Thì còn hồn nhiên là spontanéité au naturel, on n'est plus attaché aux choses terrestres, quelle que soit la nature. On est détaché. Maintenant, on va analyser le mot spontanéité, mais à un niveau plus élevé. Tout à l'heure, on a parlé que des choses terrestres. Maintenant, on va attaquer la dernière partie. Bây giờ mình sẽ nói tới cái chữ hồn nhiên mà nó cao siêu hơn cái hồn nhiên mà nãy giờ mình nói ha. Nãy giờ là mình nói chuyện thế gian được thôi.
Làm sao mà vừa suy tầm nghiên cứu hiểu một mặt khác thì là mình phải đi đến tự nhiên hồn nhiên. Lúc nào mình còn mê cách thì mình mê cách, lúc nào mình còn cách thì mình cách, lúc nào mình hết thì mình hết, chứ cũng là đạo.
Cho nên là cái tự nhiên và hồn nhiên của đàn vô vi nó khác. Là hồi nào giờ mình ăn uống dao động ngoại cảnh nó mất trật tự, đã mất tự nhiên và hồn nhiên, rồi mình tu thiền soi hồn pháp luôn, trở lại trật tự tự nhiên hồn nhiên sáng. Hồn nhiên là nhắm mắt nó thấy nó ở thiên cả, nhắm mắt nó thấy ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà nhắm mắt nó hiểu tất cả mọi sự việc, đó là hồn nhiên. Chứ mấy hồn nhiên của nít á, con nít phàm mới đó, không phải hồn nhiên nó sẽ già luôn à.
Ý của nó là cái hành vi đập thì một cái trí nãy em tới nó quay ngược xuống mình nói chảy ra mình lắm, con đọc cái đoạn đó người ta biết là con nhớ liền, nhưng mà đọc cái đó thì nó hiểu vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi đó biết đâu á mai mốt hay là mấy năm nữa sao tự nhiên cũng đọc y chang cái đó, mình là hiểu khác thì cái đó là cái tự nhiên hồn nhiên, là không phải là mình
tự nhiên
mình làm cái cố gắng nào mà tự nhiên mình hiểu ra,
mình tu nó quân bình thì nó trở về tự nhiên hiểu. Tự nhiên hồi nào giờ con hiểu chuyện đó mà giờ bây giờ người ta nói đã gặp nguy hiểm tới rồi còn nói ó bây giờ làm vậy nữa hả? Hồn nhiên con như vậy. Đó, đó. Tu này mình làm pháp luân sơ học rồi đến trở về tự nhiên rồi nó mới học tiến hóa.
Hay lắm chứ không phải giỡn đâu.
Rồi phải làm mới biết, người tu mới hiểu. Hồi trước Mỹ Kim đâu có nói cái này được. Cho nên nhiều khi ông Tám nói chuyện Mỹ Kim, nhiều cái 6 tháng sau Mỹ Kim mới hiểu. Mới gặp, à, ông nói rồi. Ông chặt mình chỗ này, mình không thể mở. Bây giờ mở rồi mới biết.
Rồi, tự nhiên và hồn nhiên của vô vi thì sao? Qu'est-ce que c'est la spontanéité et le naturel du vô vi?
Chắc là nhắm mắt thấy ăn sáng.
Nhắm mắt là thấy ở trên trời rồi.
À.
Nhắm mắt là thấy đi đây đi đó.
Ừ.
Nhắm mắt là hiểu hết mọi sự việc. Được chưa? C'est quand on atteint la vraie spontanéité de vos vies, qu'on ferme les yeux, on se trouve déjà dans la sphère céleste. On ferme les yeux, on peut voyager d'un endroit à un autre dans la sphère céleste. Et quand on ferme les yeux, on comprend toutes les choses. Ça, c'est on revient à la vraie spontanéité du Bouddha. Il dit que ce n'est pas la spontanéité du bébé. Il dit que parce que le bébé va vieillir, donc il va perdre toute sa spontanéité. Mais revenir à la spontanéité du Bouddha, c'est ça. Donc notre objectif dans la voie de perfectionnement spirituel, c'est de revenir à cet état de spontanéité. Donc, cái mục đích của người tu vô vi là trở về với sự hồn nhiên của vô vi, đó là như vậy đó. Thành ra mình trước khi mà mình trở về cái đó thì mình phải ở dưới thế gian, thì mình còn phải mượn pháp nè, soi hồn pháp luân thiện định nè, niệm Phật nè, để khôi phục lại cái chấn động điện năng thanh nhẹ của mình. Mình thanh nhẹ mình mới về trời. Mình trước khi thanh nhẹ là mình sẽ cho nó phẳng lặng, mình phải trở về cái sự thật thà ngay ngắn của mình cho nó phẳng lặng, thì lúc đó mình mới đi về trời. Donc quand on résumé, sur terre on a pris l'exemple du bébé, bon, en grandissant on a perdu tout ça, maintenant il faut rétablir. On a déjà notre méthode qui nous aide, c'est-à-dire les trois exercices et l'invocation des six mots mantriques pour rétablir les vibrations et équilibrer les vibrations de notre énergie dans notre fort intérieur, dans notre cerveau et dans notre organisme. Il faut qu'on retrouve la sincérité, la droiture. Il faut que tout soit calme pour qu'on puisse revenir d'abord à la pureté et à la légèreté. La pureté, c'est on n'est plus souillé par les choses terrestres. Et la légèreté, parce que quand on est vraiment pur, on est à un autre niveau. Et à ce moment-là, on retrouve sa lucidité. Nó thì tóm tắt lại là mình xuống đây là từ đứa con nít có cái sự trong trắng, trong lành, có từ quan, có cái sự thanh nhẹ sáng suốt. Mà mình lớn đi, mình hướng ngoại, mình tham lam thì mình mất đi hết cái bất trật tự. Thành ra mình mất đi cái hồn nhiên và tự nhiên rồi. Bây giờ mình may mắn có cái pháp, mình soi hồn pháp lương thiền định và niệm Phật để mình khôi phục quân bình lại cái chấn động lực điển quang ở trong nội tâm nội tạng của mình để cho nó phẳng lặng. Rồi lúc đó nó sẽ mình dùng cái thật thà thanh nhẹ của mình đó, mình mới trở về cái sự thanh và nhẹ. Thanh là không còn bị nhiễm trần nữa mới gọi là thanh. Thanh nhẹ rồi mới có sáng suốt. Thì lúc đó mình sẽ nhắm mắt mà thấy lòng cho riêng rồi. Là thấy ở trên trời rồi. Nhắm mắt là thấy đi đây đi đó rồi. Nhắm mắt là hiểu hết tất cả mọi sự việc, trở về sáng, trở về cái giác của ông Phật. Voilà le sujet. Và đặc kê la suite. Hồn nhiên tu tiến cùng giao cảm. Hồn nhiên về.
Oui, je t'ennuie, pardon. Tout naturellement, perfectionnons-nous en vue d'évoluer et de sympathiser entre nous.
Cái này, câu này chắc anh dịch lộn mà. Tout naturellement, là oui. Tự nhiên, chứ không phải là hồn nhiên.
Này, spontanément.
Oui, spontanément, c'est plutôt naturel, mm. C'est l'autre face. Le naturel et la spontanéité, cái này dịch lộn mà. Et là, đây, la traduction est un peu
erronée.
C'est pas le naturel, mais c'est la spontanéité. Spontanéité, tu tiến cùng giao cảm là sao? Là khi mình trở về với hồn nhiên và tự nhiên, theo vô vi, là lúc đó mình nhẹ nhàng rồi. Lúc nào cũng tu tiến thôi, đâu có còn bị động nữa. Cùng giao cảm, thì mình đi đâu mình cũng giao cảm với tất cả các giới. Et on voyage dans le monde céleste, donc on ne peut que progresser, se perfectionner, progresser. On n'a plus de perturbations qui nous retardent. Et on va communiquer avec toutes les sphères. On est déjà libre, mais on va communiquer tout avec les sphères. Thích giác bình tâm tự phải làm.
Deux envers. Quand nous nous éveillons à la connaissance dans l'équanimité, nous voyons obligé de vrai.
À, khi mà ông Phật ông về tới đó là ông thức giác rồi, ông biết, ông được cái sự bình tâm rồi, ông biết những cái chuyện gì ông phải làm. Quand on est revenu à l'état de Bouddha, à l'éveil spirituel complet, à l'éveil à la connaissance complet, et on a l'équanimité et on sait exactement ce que nous devons faire. Bình tâm tự phải làm, thức giác bình tâm tự phải làm. Mình thức giác rồi á, on doit garder son équanimité et on sait exactement ce qu'on doit faire. Thì mình phải luôn luôn giữ sự thanh tịnh. On doit toujours maintenir ou augmenter sa sérénité. Ensuite pour aider les autres, thức giác bình tâm. Thì lúc đó mình tự phải làm, on doit faire les choses nécessaires pour augmenter notre aura et pour aider les autres. Phát triển chính mình, hồn vía tiếng. troisième vers.
Pardon. En nous développant, notre âme et notre corps astral évoluent.
Donc, à ce moment-là, si on sait exactement ce qu'on doit faire, on va toujours se développer. Khi mà mình biết cái chuyện mình phải làm thì lúc đó mình luôn luôn phát triển chính mình. Trước hết là phát triển chính mình ở bên trong này. Hồn vía của mình nó đồng tiến như mình. À ce moment-là, va entraîner le corps astral pour qu'il évolue avec l'âme. Et quand on développe à l'intérieur, il y a tous les êtres en nous qui vont aussi se développer. Ils vont tous progresser. Et c'est la responsabilité de l'âme pour emmener tout ce monde à évoluer comme elle. Là, phần hồn phải có trọng trách để dẫn tiến tất cả vạn linh và hồn vía đều đồng tiến hết. Để đi đâu? Để quy Phật Pháp tự tham thiền. Quatrième vers.
Prenons refuge dans le karma du Bouddha, adonnons-nous à la contemplation méditative.
Donc, on va emmener tout ce monde à revenir dans le dharma du Bouddha, c'est-à-dire dans la sérénité. On va amener tout ce monde-là en nous à revenir à la, au monde du Bouddha, au dharma du Bouddha, et à ce moment-là, tout le monde va méditer. Donc, les poèmes de Maître nous amènent très très haut pour élever notre énergie, pour nous sortir des mondes des profanes. Nên là thơ của thầy luôn luôn dẫn cái luồng điển mình nó đi lên cao lắm để cho mình thoát phạm. Câu thứ nhất, hỏi sự thấm thía do đâu mà có? Đáp, première question. Sự thấm thía do sự gian lao tự vượt qua nhiên hậu mới hình thành. Tạo ra sự thấm thía khi hiểu được một cách rõ rệt và nhẹ nhàng. Kệ, vui trong thanh tịnh tự phân bàn, trí tuệ phân minh tự cảm an. Đời đạo sống hành tâm thức giác, bình tâm học hỏi trí tâm an. D'où provient la profonde émotion? Vous avez des questions? Quand est-ce qu'on a une profonde émotion? C'est quand on a traversé tant de difficultés et de peines et que nous arrivons à comprendre d'une manière claire et légère, à ce moment-là, on ressent une profonde émotion. Khi mình phải vượt qua những cái cố gắng mà khổ cực mà tới hồi mà mình hiểu được rõ rệt một cái chuyện gì mà trong thanh nhẹ thì được tự nhiên mình thấm thía. Mình thấm thía những cái chân lý sâu xa mà mình đã hiểu được. On va ressentir une profonde émotion dans la compréhension de la voie, de la vérité. Quand on arrive à décortiquer et analyser les termes que Maître a employés succinctement et qu'on arrive à comprendre la profondeur, on ressent une profonde émotion parce qu'on doit galérer un peu pour pouvoir atteindre ce niveau. Vui trong thanh tịnh tự phân bàn. En nous réjouissant dans la sérénité, nous analysons et nous nous concertons. Qu'est-ce que ça veut dire? Vui trong thanh tịnh tự phân bàn có nghĩa là gì? Vui trong thanh tịnh là sao? Qu'est-ce que c'est se réjouir dans la sérénité? Nó khác với cái vui gì? Vui trong thanh tịnh nó khác với cái vui gì?
Khác với cái vui động loạn. C'est dans la sérénité pas pareil que la joie perturbée.
Voilà. Qu'est-ce que c'est la joie perturbée? Qu'est-ce que ça, c'est la joie dans la sérénité? Il y a une différence au niveau de comment ça s'exerce, comment ça se réalise, la voie dans la sérénité et la joie dans les perturbations. cái vui trong thanh tịnh với cái vui trong động loạn nó khác nhau ở chỗ nào?
Vui trong thanh tịnh thì nó mình chỉ có mình biết thôi, rồi mình cái vui nó liên tục, nó kéo dài lâu lắm. Còn mình vui trong động loạn thì một giây phút sau là hết rồi.
Nói trên đây đi.
La joie dans la sérénité, c'est quelque chose qui dure, qui perdure tout notre existence, parce qu'on a compris quelque chose et c'est seulement nous qui sommes conscients de notre évolution et nous sommes heureux. Alors que la joie dans la perturbation, ça ne dure que quelques minutes, après on retombe dans la tristesse.
Cái thanh tịnh nó nằm ở đâu? Où réside la sérénité? Où réside la sérénité? Maître a toujours rappelé ça. Surtout quand...
Dans le chung-tam, au sommet de la tête.
Oui, il se trouve en nous. La sérénité se trouve en nous. C'est pour ça que quand on a des perturbations, Maître a toujours dit qu'il faut reculer vers la sérénité. Cái thanh tịnh nó nằm ở bên trong mình á, cho nên khi mà mình gặp cái động loạn, kích động phản động bên ngoài á, thầy nói cái đó là để nó đẩy lui mình trở về thanh tịnh. C'est pour nous repousser. Quand on a des perturbations extérieures, c'est pour nous repousser, pour qu'on revienne à la sérénité en nous. Thành ra khi mà mình vui trong thanh tịnh á, là lúc đó là mình trở về với mình rồi á, mình mới tìm được cái niềm vui trong thanh tịnh. Ça veut dire quand on parle de se réjouir dans la sérénité, c'est à ce moment-là on est déjà revenu à soi-même. On ne cherche plus les événements extérieurs pour nous rendre gais, joyeux, mais on recherche vraiment la sérénité en nous. C'est pour ça qu'on peut se réjouir dans la sérénité. Khi mà mình vui trong thanh tịnh á, là mình đã chịu trở về với mình rồi. Thì mình mới vui được với cái sự thanh tịnh mà mình tìm lại bên trong mình. Còn nếu mà mình không có trở về với mình á, mình sẽ tìm cái vui ở bên ngoài. Et si on ne revient pas à l'intérieur de soi-même, on va chercher les événements extérieurs qui peuvent nous rendre joyeux. Nếu mà mình không có trở về với sự thanh tịnh bên trong mình á, thì mình hướng ngoại, mình sẽ tìm những cái gì mà nó có thể làm cho mình vui. Những cái chuyện, cái vui tạm bợ ở đời á, nó có thể làm cho mình vui trong chốc lát. Donc on va rechercher des événements, des choses extérieures qui peuvent nous rendre joyeux, mais de façon très brève. Ça ne dure pas. Maître a toujours pris l'exemple de la musique. Dès que la musique cesse, on est triste. À devenir quand khi mà nghe tiếng nhạc nó vui, mà khi mà cái nhạc dứt thì nó buồn. Nhưng mà cái lễ nó dứt á, thì mình buồn. Mình trở lại với cái sự thật. Và revient à la vérité. Alors que la joie dans la sérénité, c'est quelque chose qu'on peut profiter longuement. Vui trong thanh tịnh. Rồi, tự phân bàn. Tự phân bàn là sao? Nous analysons et nous nous concertons, nous analysons et nous discutons avec qui? Mình phân cho ai mà mình bàn với ai?
La multitude linh quang ở trong bản thể mình, vạn linh.
Thì mình phân giải cho nó. Mình tự phân giải cho mình, nhưng mà thiệt ra là mình phân giải cho vạn linh bên trong. Nous expliquons, nous analysons, nous disséquons pour nous, mais en fait c'est pour les entités qui sont en nous, parce qu'ils sont moins évolués que l'âme. Donc l'âme, dès que l'âme a pu apprendre quelque chose de pur et léger et de spirituel, elle a la responsabilité d'expliquer aux entités qui sont en nous. Sinon, elles ne peuvent pas évoluer avec nous. Tự phân phân ra cho nó, rồi bàn bạc với nó, et puis discuter avec ces entités, parce qu'ils émettent aussi des pensées, mais des pensées profanes et impures. Et c'est à nous de discuter pour les élever, pour leur donner une autre vision des choses, de la vie, hein, pour qu'ils ne soient plus attirés par la vie terrestre. Thì lúc đó mình mới phân bàn được. Trí tuệ phân minh tự cảm an. Trí tuệ phân minh, mình phải tu đến có cái trí tuệ. Trí tuệ nó phát triển ở đâu vậy? Où se développe l'esprit perspicace.
Au niveau du front.
Milieu du front. Ở giữa trán mình á, trí tuệ là sau đó nó có tự giác. Phân minh là sáng suốt á, lúc đó mình thấy yên lắm, không có động loạn á. Quand on arrive à développer l'esprit perspicace, on se sent en paix, en calme, on n'est plus perturbé. Đời đạo sống hành tâm thức giác, bình tâm học hỏi trí tâm an. Câu hỏi số 2, luồng điển đại bi nằm tại đâu? Deuxième question. Luồng điển đại bi luôn luôn ở trên thanh nhẹ, của thanh nhẹ mới gọi là vô thượng chân kinh hành trình tiến hóa. Nằm trên thanh nhẹ cảm vui hòa, xây dựng bình tâm độ thiết tha. Chuyển hóa không ngừng tâm thức đạo, quân bình tự đạt rõ nhiệm màu. Câu này có gì hỏi không? Vous avez des questions?
Cái câu này thầy nói ở trên thanh nhẹ của thanh nhẹ là le vide du vide pour moi. Le double zéro. Là ở trên không còn không nữa.
Không còn không nữa, nghĩa là cao nhất á. C'est-à-dire que quand on parle de l'énergie de la grande compassion, c'est l'énergie de Dieu. Quand on parle de la grande passion, c'est Dieu. Il se trouve toujours au-dessus de la légèreté, c'est l'infini, quoi. C'est un niveau supérieur, extrême. Quand il y a un an.
Et ici, le Vô-thượng-chân-kinh, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est déjà le supérieur sutra, alors.
Il n'y a pas de...
Pas d'autre chose au-dessus de là, de ce sutra-là.
Voilà, c'est le suprême déjà. Il n'y a pas de sutra, de véritable sutra supérieur à cela.
Ah, d'accord.
On peut dire qu'il est plus haut que ça. Vô thượng. Chân kinh là cái chân kinh này nó cao nhất rồi, không có cái gì cao hơn nữa hết. Nha, qui dépasse ce sutra.
Oui, oui.
C'est le plus élevé possible déjà.
Oui, oui.
Độ thiết tha ra. Độ thiết tha, xây dựng ta độ thiết tha.
Thiết tha là mình xây dựng mình tâm độ thiết tha, là mình rất tha thiết, là mình rất muốn làm cái chuyện đó đó. Mình độ mà mình để hết cái tâm mình vô, mình thiết tha, mình muốn cho cái người đó được tiến hóa là kêu là độ thiết tha. Thì bây giờ nằm trên thanh nhẹ cảm vui hòa, nghĩa là cái luồng điển của đại bi á, nó nằm ở tuốt ở trên cao á, lúc nào cũng có sự vui và sự hòa ở trong đó. Xây dựng bình tâm độ thiết tha là độ cho nhân sinh tiến hóa một cách thiết tha. Ông rất là thiết tha, rất là mong cầu con ổng nó được thức tâm tiến hóa trở về với ổng, thành ra tìm đủ mọi cách để giúp con ổng, kêu bằng xây dựng bình tâm độ thiết tha.
Avec tout son cœur.
Avec tout son cœur et avec tout son cœur, il est constructif et il veut aider toutes les âmes, les petites âmes à revenir à l'origine. Donc il utilise tous les moyens en sa possession pour aider.
Oui, oui.
Il prodigue une aide intense. Chuyển hóa không ngừng tâm thức đạo. Il transforme sans répit notre conscience cognitive spirituelle pour qu'on s'éveille à la voie. Donc il utilise tous les moyens pour transformer notre conscience, c'est-à-dire pour éveiller notre conscience. Tous les moyens en sa possession. quân bình tự đạt rõ nhiệm màu et qu'on parvient à l'équilibre, nous allons connaître par nous-mêmes ce côté merveilleux sacré. Câu số 3, troisième question. Vòng tròn chân lý xuất phát từ đâu? Thưa, vòng tròn chân lý xuất phát từ giữa trán của con người, của người có hành pháp soi hồn lâu ngày, nơi đó sẽ hội tụ một vòng tròn phát sáng và thấy xa hiểu rộng nguyên lý của trời đất. Từ ngũ tạng khói óc hội tụ nguyên điển thanh nhẹ hòa hợp và xuất phát, kệ tâm minh sáng suốt tự phân bàn, trực giác cảm minh tự sống an, quy hội tình đời tâm phát triển, bình minh tận độ trí tâm an. Vous avez des questions? Où se trouve le cercle du principe originel? Ce cercle, c'est au milieu du fond. Quand on pratique le soi hong, avec le temps, ça se forme. Un cercle au milieu du fond.
Et c'est là où se trouve aussi le...
À l'aïna. Ở đây nè.
À trên này.
Đó, cái dòng của thầy á, thầy khi mà thầy tập trung cái dòng của thầy nó dồ ra. Thì còn mét thì sẽ còn sớm. On voit tout de suite une petite bosse ici. Quand il met toute son énergie au niveau du front, on va voir une apparition d'un cercle. Et c'est ça la clairvoyance de l'esprit.
C'est là où se trouve le tuệ giác.
Tuệ giác.
Oui, tuệ giác. Mais nous aussi, hein, on a un petit cercle aussi.
Oui.
Oui, tout le monde, regarde toi aussi. Mais il faut
qu'il s'illumine, c'est ça qui
oui. Est. Oui, mais je sais. Mais le petit cercle, on en a, mais bon, ouais, ça ne s'illume pas, c'est ça la différence.
Parce qu'on n'a pas assez concentré, quoi. L'énergie n'est pas assez concentrée, c'est pour ça qu'il n'émet pas encore de lumière.
Oui.
Et on ne peut pas comprendre de très loin et large.
Oui.
Hey, ça, mais hiểu rộng, on voit très loin. Avec ça, on peut voir très loin. On peut comprendre profondément.
Oui.
On va avoir une compréhension très profonde et très vaste. On voit très loin. Thành ra ông Phật mà khi mà ông phát được cái tuệ giác rồi đó, ông nhìn xa lắm. Mà ông có thể thấy được là mấy chục phần trăm rồi. Peut voir déjà un certain pourcentage de très loin. Et comment ça se forme, ce cercle? Cái đó hội tụ từ đâu mà ra? Từ ngũ tạng và khối óc. Hội tụ nguyên điển thanh nhẹ, hòa hợp và xuất phát. C'est-à-dire que toutes ces énergies proviennent des cinq organes et de notre cerveau. Ils se rassemblent, l'énergie pure et légère des cinq organes et du cerveau qui se concentrent, qui se rassemblent et qui jaillissent comme ça. C'est toutes ces énergies, une fois purifiées et concentrées au niveau du front, et jaillissent comme ça. Wahop, ne me souffle pas là. Tâm minh sáng suốt tự phân bàn, trực giác cảm minh tự sống an. Donc, dans un premier temps, on développe la connaissance directe entre les deux yeux. Et on vit tranquillement, c'est parce qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Dès qu'il y a un problème qui se pose, on voit tout de suite la solution. Quy hội tình đời tâm phát triển, bình minh tận độ trí tâm an. Thì lúc đó cái tâm mình lúc nào nó cũng phát triển hết. Bình minh tận độ trí tâm an, bình minh là sao? Pourquoi on parle de l'aube spirituelle? Khi nào mà mình nói tới bình minh?
C'est pas, on commence à voir clair, à être plus lucide, non?
Oui, mais c'est ça. L'aube, ça veut dire on a passé une nuit très longue.
Long. Ouais.
Et quand le soleil commence à apparaître, on commence à voir la lumière.
Oui, l'aurore.
À l'aube, et à ce moment-là, la lumière va devenir de plus en plus intense. Khi mà bình minh phát triển rồi đó, thì sau đó càng ngày càng sáng.
Right.
Mặt trời càng ngày càng lên. Thành ra cái người mà đạt tới cái bình minh rồi đó, thì càng ngày nó càng sáng suốt thêm. Celui qui est parvenu à la première lueur de l'aube, il va voir apparaître la lumière, il va voir la lumière s'intensifier avec le temps. Càng ngày càng sáng hơn. Tâm độ trí tâm an, il va aider notre esprit et notre conscience à être en paix. Lúc đó là không có động loạn nữa, yên à. Câu số 4 hỏi tự ái có hữu ích gì cho hành giả hay không? Thưa người còn tự ái thì rất khó học hỏi và tiến thân, hồn không ổn, trí không yên. Kệ gieo thêm tâm lý buồn phiền trược, khó khổ không minh được chữ thương. Gieo động cho mình không thức giác, bình minh thanh tịnh tự gieo gương. Tại sao tự ái thì rất khó học hỏi và tiến thân? Pourquoi avec l'amour propre, on a des difficultés pour apprendre et pour avancer? C'est ça, oui.
Parce que người này không chịu thua, không chịu thua người ta.
À.
Mắc cỡ thua nữa, không nói luôn.
À, mắc cỡ nữa.
Rồi.
Gì nữa? Mình sẽ lên nói đi.
Quelqu'un qui a de l'amour propre ne peut pas avancer parce que la personne a toujours peur de perdre et d'avoir honte d'en parler.
De se montrer stupide, c'est ça?
Oui, oui. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il aura comme réponse, comme résultat, tu vois. C'est pour ouais. ça.
Et parce qu'il ne comprend pas le principe. Le principe, người tu thấy lúc nào mình cũng ngu hết á, mình mới có cơ hội học hỏi. Quelqu'un qui veut apprendre, il se considère toujours ignorant. Et quelqu'un qui a de l'amour propre, il veut pas montrer qu'il est ignorant. À, người tu thấy lúc nào mình cũng ngu hết á, mình mới có cơ hội học. Mà cái người mà tự ái thì đâu có muốn cho thấy là mình ngu. Quelqu'un qui a de l'amour propre, il ne veut pas montrer qu'il est stupide. Alors qu'un vrai pratiquant, il doit considérer comme stupide pour pouvoir apprendre. Sinon, il n'a plus rien à apprendre. S'il connaît tout, il n'a plus rien à apprendre. Nếu mà nó tự ái, nó cho nó cao nhất, nó giỏi nhất rồi, nó đâu còn gì để học, nó giỏi quá rồi, đâu có gì để học nữa. Mà không học thì đâu có tiến thân. Et si on, il n'apprend plus, il ne peut plus avancer. Alors que quelqu'un qui abolit son amour propre, il est toujours prêt à s'élancer pour apprendre. Il n'a pas peur d'être considéré comme stupide parce qu'il a envie d'apprendre. Cái người mà không còn tự ái thì họ lúc nào họ cũng muốn ham mà học, không cần biết, mà biết họ ngu họ mới còn học. Chứ nếu mà họ khôn thì đâu cần học chi. Mà cần học thì mới có tiếng. Đạo là vô cùng mà làm sao biết hết đâu mà dám cho mình biết hết mà khôn. La voie est infinie. On ne peut pas se considérer comme si on comprend tout, parce que ça bloque notre avancement. On ne veut plus rien apprendre. Thành ra cái hồn lúc đó nó không ổn, cái trí nó không yên. Et s'il n'avance plus, son âme n'est pas stable, n'est pas en paix, et son esprit n'est pas tranquille. C'est ça l'amour propre, c'est un ennemi numéro un. De la voie d'évolution spirituelle. Cái tự ái là cái kẻ thù số một của sự tiến thân, chặn hết bước tiến của mình, block notre évolution. Gieo thêm tâm lý buồn phiền trước. Et à ce moment-là, on sème dans notre psychologie la tristesse et les ennuis et l'impureté. Khó khổ không minh được chữ thương. Hein? Et dans les difficultés et les malheurs, ils ne comprennent pas clairement qu'est-ce que c'est le mot aimer. Parce qu'amour propre, c'est aimer soi-même. Mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire aimer soi-même. Aimer soi-même, c'est construire soi-même et non pas élever son orgueil, son arrogance. Ce n'est pas aimer soi-même. Nó không có hiểu được cái ái là cái gì. Mà nó nói tự ái, như dùng bồi tự ái. Nó tưởng nó thương nó, nhưng mà thiệt ra nó hại nó. Thương mình là phải biết hạ mình để học hỏi thì mới là thương mình. Còn thương mình mà nâng cao cái tự cao tự đại của mình thì mình đâu phải là thương mình. Gieo động cho mình không thức giác. Et à ce moment-là, on veut semer des perturbations à nous-mêmes sans nous éveiller la connaissance. Bình minh, thanh tịnh, tự gieo gương. Et dans l'équanimité, et dans l'éveil, et la sérénité, nous donnons l'exemple par nous-mêmes. Hỏi, sự thấy và hiểu do đâu mà có? Cinquième question. Xưa sự thấy và hiểu do sự vận hành quy một từ tâm lẫn thân hình thành sự thanh nhẹ. Hòa cảm từ bên trong cho đến bên ngoài, liên hệ mật thiết với vũ trụ quan, kể cơ hành mật thiết chuyển thanh quan, trật tự chuyển khuynh tự bạc bàn, tự động chân hành tâm thức giác, bình minh sáng tỏa, tâm thân an. Rồi về đề question. Ở đây thầy muốn nói gì ạ? De quoi il veut parler quand il parle de vision et de compréhension? Ở đây thầy muốn nói cái gì? Ở đây thầy muốn nói cái sự thấy và hiểu của một ông Phật. S'il veut parler de la vision et de la compréhension d'un Bouddha. Il dit que la vision et la compréhension proviennent de la mobilisation du retour à l'unicité du cœur et du corps pour former la pureté et la légèreté. Nghĩa là cái sự thấy và hiểu này á, nó do cái sự vận hành, c'est le résultat de la modification et de l'unification entre le corps et l'esprit. Il y a une unification et ça va constituer la pureté et la légèreté qui s'harmonisent depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est une unité harmonisante, pure et légère, et qui est en étroite relation avec l'univers. Ça veut dire qu'on arrive à unifier en nous, entre le corps et l'esprit, ça veut dire entre l'âme et les entités, on est arrivé à l'unicité. Et ensuite, il va s'harmoniser depuis l'intérieur vers l'extérieur, il va s'harmoniser avec l'énergie de l'univers et avec la lumière de l'univers. Et devenu tellement pur et légère qu'on peut s'harmoniser avec l'univers. Parce que l'univers, la lumière de l'univers, c'est très pur et très légère. Et pour pouvoir s'harmoniser avec la lumière de l'univers, il faut qu'on soit aussi pur et légère. Et là, en parvenant à ce niveau-là, on arrive à s'harmoniser avec la lumière de l'univers. Donc, on a une vision et une compréhension du Bouddha. Il comprend tout, il voit tout. Cơ hành mật thiết chuyển thanh quan, trật tự chuyển khuynh tự bạc bàn, tự động chân hành tâm thức giác, bình minh sáng tỏ, tâm thân an. Il décrit l'état d'évolution du Bouddha. Il est en étroite relation avec la lumière divine. Et dans un ordre où il peut faire élever son énergie et peut discuter et analyser. Et à ce moment-là, automatiquement, il a la pratique véritable. Et sa conscience s'éveille à la connaissance. Et lúc đó là tự động mà ông chân hành tâm thức giác. Ở đó mình có học chân hành rồi đó, không biết còn nhớ gì không? On a déjà appris la pratique véritable. Est-ce que vous arrivez à retenir quelque chose? Còn nhớ chân hành là gì không?
Il faut pratiquer correctement.
C'est tout.
Déjà le première étape.
Donc déjà, il faut pratiquer correctement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, chân hành còn gì nữa? Mình có học hồi năm ngoái. On a appris ça l'année dernière. Còn nhớ gì không?
Mình phải có cái dũng, như là mình phải có cái nhịn nhục nhiều để mình tiến bộ, để mình sửa mình. Rồi mình có cái phải có cái từ bi nữa.
Là đi đây đi.
Je disais qu'il faut il faut accepter la résignation, il faut grosso modo fermer les yeux, fermer les oreilles pour ne pas avoir des mauvaises choses qui nous perturbent, et aussi avoir la bonté pour aider les gens.
Cái chân hành nó có mấy cái nấc để làm chân hành, nó có hai cái nấc chánh là cái gì? Il y a deux degrés de pratique véritable. Thế nhớ không? Nó có hai cái nấc. Là nó có một cái chân hành là mình hành ở đây ha, rồi nó có thêm cái ý chân hành nữa. Il y a une pratique normale de véritable et il y a une pratique par la pensée. La pratique véritable par la pensée, c'est un niveau plus élevé. Il y a deux niveaux. Et le premier niveau, on a déjà parler de la pratique de la méthode de façon correcte, thì cái giai đoạn nó có hai cái giai đoạn mà chân hành. Cái chân hành thường với lại cái chân hành bằng ý, ý chân hành. Thì cái chân hành thường á, hồi nãy là mình hành ở dưới thế gian này á, thì mình hành bằng xác thân á, thì mình nãy Hiển có nói là mình phải tu thực hành đứng đắn. Cái đó là một chuyện, phải không? Rồi mình phải thật tâm tu thành, il faut pratiquer la contemplation méditative de façon sincère. Cái đó là cái cần thiết á, hành đứng đắn rồi mình phải thực hành thật tâm nữa. Il faut pratiquer l'invocation. Oui. Donc il faut rétablir l'emploi du temps et il faut être fidèle avec son emploi du temps. Ça veut dire il faut respecter son emploi du temps. Il faut qu'on soit conscient qu'en dehors de l'invocation, on n'a plus rien à dire. C'est-à-dire qu'on est concentré sur l'invocation des six mots. Et on doit trancher net avec les six passions et les six désirs qui nous traînent vers la vie. Mình phải dứt khoát thất tình, lục dục, nhân duyên, les karmas. Et on doit appliquer correctement la méthode. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer correctement la méthode? Áp dụng đúng pháp là làm sao? Cái pháp của mình là cái chủ trương của nó là cái gì?
Không có sửa pháp.
Chủ trương của cái pháp
không,
cái
không có thêm, không có bớt, không có.
Không thêm, không có bớt, nhưng mà khi mà mình áp dụng nó, mình phải áp dụng cái nguyên tắc nào?
Nguyên tắc nào?
Quel est le principe qu'on doit appliquer quand on pratique cette méthode?
Il faut pratiquer et ne se pas prendre pour maître, déjà.
Le principe quand on pratique la méthode. Juste la méthode, c'est on doit résoudre et tout dissiper depuis l'impur pour parvenir au pur.
Préserver le pur et dissiper
l'impur. Pour parvenir au pur. Parce que notre but, quand on applique la méthode, c'est il faut être conscient quand on est en train de dissiper l'impur pour parvenir au pur.
Cái
nguyên tắc của cái pháp của mình là phải đi từ trượt tới thanh. Bây giờ mình đang trượt nè, cái mục đích của mình là phải tiến về thanh.
Cứ trục lưu thanh.
Là phải giải tỏa cái trượt tiến tới thanh đó, là cái đường lối của mình đó. Là mình phải áp dụng đúng cái principle đó. Còn mà mình áp dụng ngược á là mình đi sai đường, là mình không có chân hành. Mình ở trong trượt mình làm cho nó động loạn lên mà mình không có chạy về thanh. Mình không có hướng về thanh.
Ça c'est tous les jours hein, ce qui nous arrive tous les jours, on a du mal à éliminer l'impur.
Ouais, mais il faut qu'on soit conscient dans le principe dans sa tête, on doit penser on vit dans l'impur, mais on doit progresser vers le pur. C'est ça la conscience, la prise de conscience, c'est ça. Là mình phải ý thức là mình đang sống trong trượt, mình phải giải tỏa cái trượt để tiến tới thanh. Cái đó là mình phải ý thức. On doit prendre conscience qu'on est en train de vivre dans les impuretés et on doit dissiper l'impureté, les impuretés pour parvenir au pur. Cái đó là áp dụng đúng pháp. Ça, c'est bien appliquer la méthode du vos vies.
Right.
Merci, merci Bao. C'est très clair là.
C'est très clair, hein?
Ok, super. J'avais le temps de faire une synthèse de ça parce qu'on avait plusieurs comme Hindi, mais vraiment tu l'as vraiment synthétisé le.
Oui, parce que c'est ça. Parce qu'on part toujours de la pratique du bovin, mais là on part de l'application de la méthode.
Ouais.
C'est la méthode appliquée. C'est comme les sciences appliquées.
Tout à fait.
Mà cái giải trượt đó không phải giải bằng ý không, giải bằng vật chất nữa, giải bằng
tất cả những cái phương tiện của mình có đó, nghĩa là giải bằng ý mà giải bằng pháp nữa. Là tất cả những cái gì mình có là mình nghĩ là mình đem ra mình áp dụng, khi mình áp dụng cái pháp của vô vi á là mình phải nghĩ rằng mình biết, mình phải ý thức là mình đang sống trong trượt chứ không phải mình đang sống trong thanh. Mà mình phải giải tỏa hết tất cả những cái trượt mà nó đến với mình á, mình phải lo giải tỏa mà cái mục đích của mình để tiến về thanh. Còn nếu không á, cái trượt nó tới với mình á, mình lo mình làm cho nó lớn chuyện thêm, nó động loạn thêm á, là mình càng ngày càng trượt thêm. Parce que si on ne connaît pas le principe et si on oublie ce principe, quand on a un problème, on le minimise pas, mais on va le grossir. Et ça va devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus perturbé. Et on ne vise pas à amenuiser, à dissiper ces impuretés pour parvenir au pur. Parce que notre but de tous les jours, c'est de pouvoir parvenir au pur à partir de l'impur. Cái đó quan trọng lắm à. Mình phải ý thức được cái đó chứ mình không phải mình quên á. Khi mình nhào theo cái động loạn, on va être emballé par les perturbations et on va se battre avec les perturbations pour gagner des perturbations.
Có khi mình tối mình cố gắng thiền, mình thở, ban ngày thì mình đi lo mua đồ, cái gì cũng không có vừa ý hết, cái đó là mình đâu có giải được.
Chuyện của người ta con à.
Mình hành pháp là một chuyện, mà mình chân hành là không phải hành pháp không nha. Mình chân hành là mình hành đạo đó. Parce qu'on parle de véritable pratique véritable, on ne parle pas que de la méthode. On parle de la façon dont on se perfectionne dans la vie. Là cái cách tu hành của mình đó, như thế nào ở trong ngày, mới kêu, trong đó nó bao gồm hết tất cả là kêu bằng chân hành chứ không phải hành pháp không nha. Hành pháp là mới có một cái phương tiện thôi. Còn mà cái hành bằng trí bằng ý á, thì mình phải hiểu mấy cái chuyện này để mình áp dụng.
Toutes les façons de combattre la voie spirituelle quoi.
Mais comment on applique la méthode, parce que on a plein de connaissances mais il faut les appliquer. Il faut les appliquer pour en fait apporter une aide, parce que la méthode n'est qu'une aide, ce n'est qu'un moyen pour nous aider. Mais si on ne nous aide, nous ne nous aidons pas avec d'autres connaissances pour appliquer la vérité dans la vie de tous les jours, on ne peut pas avancer, surtout les enseignements du Vouvi. Le Vouvi, c'est le Vou, ça veut dire le vide, et dans le vide, on le rend, quand on a un problème, on le rend plus petit, et le plus petit, on veut le faire dissoudre.
Ouais.
Un Vouvi, là, cái không mà nó biến cái lớn biến thành nhỏ, nhỏ biến thành không, cho nó tiêu luôn thì nó mới thanh được,
thì mình phải có nhỏ luôn
à, cho nó tiêu luôn à, on a un gros problème, on va le rendre plus petit, on va faire le dissiper, et comme ça on revient au vide. Ça c'est le principe de vos vies, et il faut l'appliquer pour mener une pratique véritable. Il faut appliquer tous ces principes. Không phải áp dụng nha. Bây giờ hồi đó mình thực hành pháp lý không, mà bây giờ mình biết áp dụng. Mình biết áp dụng cái pháp mình. Áp dụng đúng pháp nha. Quan trọng ha.
Ừ.
Et un autre principe, c'est ne jamais se lasser.
Oui.
Sans interruption, ne pas interrompre. Ne jamais se lasser pour ensuite réaliser la voie spirituelle. C'est-à-dire, quand on entreprend la voie de perfectionnement, on ne se lasse jamais. Et on doit pratiquer sans interruption.
Persévérer.
Oui, tout le temps, continuellement, sans jamais s'arrêter. Et quand on a des difficultés, on garde la patience pour que qu'on traverse cette période difficile. Kiên nhẫn chờ qua hết giai đoạn đường khó. Kiên nhẫn chờ qua hết đoạn đường khó. Kiên nhẫn chân hành tự tiến lần. Mình phải, khi mà mình gặp khó khăn trên cái đường tu của mình đó, mình phải kiên nhẫn, ráng cầm cự, ráng tiếp tục hành pháp. Chờ cho những cái giai đoạn khó khăn đó nó qua. Không nên quanh co và bóp méo sự thật. Faut jamais contourner ni déformer la vérité. Là phải là thật thà đó. Il faut être servir avec sincérité et être déterminé. Donc ça demande certaines qualités pour pouvoir pratiquer véritablement. Không nên quanh co và bóp méo sự thật. Tinh thần phục vụ, thật, thành thật và dứt khoát. Không liên tiếp nghiệp duyên. Faut pas s'attacher au karma terrestre. Quand c'est terminé. Faut pas qu'on soit attaché dans sa conscience. Nghiệp duyên nó đi rồi thôi. Quand le karma est parti, faut laisser partir. Il faut pas que notre conscience soit attachée par ce karma. Không luyến tiếc nghiệp duyên. Nhớ ha. Rồi, bây giờ đi tới ý chân hành. Maintenant, on va parler de la pratique véritable par la pensée. Comment on pratique par la pensée? Là, c'est une première pratique, c'est déjà difficile. Là, c'est, on va rajouter une couche. Ý chân hành là lúc nào cũng tưởng đến giải thoát hướng về sự Phật. La pratique par la vérité, par la pensée, c'est à tout moment notre pensée pense à la libération et on s'oriente vers le royaume du Bouddha. On vit sur terre, mais notre pensée est orientée vers le royaume du Bouddha et à la libération. On ne pense pas à s'installer sur terre. Mình không nghĩ là ở, mình tu để đi chứ không phải để ở. Thành ra cái tư tưởng của mình hướng về sư Phật. À, nghĩ tới sự giải thoát. On pense à la libération. Et on ne cherche pas à nous emprisonner davantage. À, không có giam mình thêm, mà tưởng về giải thoát. Quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi cũng về không. C'est on doit comprendre le principe des six mots Namo Yida Phat. Comprendre nous-mêmes et comprendre que tout va revenir au vide. C'est important pourquoi? Tại vì cái này nó sẽ giúp mình trở về thanh tịnh. Parce que cela va nous aider à revenir plus facilement à la sérénité. Là mình hiểu cái nguyên lý, mình thấy cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hết. On voit que tout réside dans les six principes de Nam Mô A Di Đà Phật. Et on va comprendre nous-mêmes à l'intérieur, tout réside aussi dans le principe Nam Mô A Di Đà Phật. Et on doit se rappeler toujours le principe important, c'est que tout revient au vide. Si on perd quelque chose, si on n'obtient pas quelque chose, c'est pas grave, parce que finalement, tout revient au vide. C'est pas la peine de se bagarrer. Thấy không? Thì không có ôm dành cái chuyện gì ở đời nữa hết, tại mình thấy được không được cũng không sao. Còn n'obtient ou qu'on n'obtient pas, c'est pas un problème, parce que finalement, tout revient au vide. Donc, on peut revenir plus facilement à la sérénité. Et après, quand on parvient au niveau du Bouddha, ce n'est qu'en revenant à la sérénité qu'on pratique véritablement. Et quand on voit clairement ses caractères et ses défauts, à ce moment-là, on pratique véritablement par la pensée. Et notre véritable cœur s'illumine. Et on revient à l'origine. Ça, c'est le niveau du Bouddha. Thấy mình trở về với ông Phật thì lúc đó là mình minh tâm kiến tánh mới chân hành. Trở về thanh tịnh mới chân hành. Chân tâm phát sáng mới chân hành. Quy nguyên diền mối mới chân hành. Cái đó cái chân hành của ông Phật rồi. Voilà, un petit rappel.
Ah bah dis donc, c'est pas rien.
Không có lần không có vô hết nè, lâu lâu phải ôm lại chút nè.
Cái này ôm chắc phải thường thường chứ tại nó rất là cao mà nó khó. C'est très très dur, c'est la mer à boire.
Ouais, mais c'est intéressant.
Absolument, mais quel travail. Merci, wow.
Si on ne retient pas tout ça, c'est difficile de mener véritablement.
Non, mais c'est le niveau du Bouddha et nous, on est vraiment en deçà de ce niveau-là.
Oui, mais même...
Il s'agit du Bouddha, là. Il s'agit de ce qu'il doit faire, le Bouddha.
Le Bouddha, mais le Bouddha, il pratique par l'esprit. Nous, au moins, on doit pratiquer correctement ce qui est en bas, quoi.
Déjà, la première partie, c'est difficile. Alors, tu parles la deuxième partie, la manquille, la roule.
La marée, on nous demande seulement d'invoquer quoi, le premier pas.
Ouais, d'accord.
Et de se rappeler que tout revient au vide.
C'est vrai. Ouais.
Voilà, le reste, c'est le nouveau Bouddha. On n'a pas besoin de se rappeler tout de suite, mais le principe, on doit se rappeler, c'est toujours les principes de Nam Mô A Di Đà Phật. Et puis, se rappeler du principe que tout revient au vide. Et mỗi mỗi nó cũng về không, nó cái đó nó giúp mình dữ lắm. Cho mình dứt khoát bớt chuyện đời đó, nó không có lôi cuốn mình nhiều á. Thấy mỗi cũng có gì có cũng được, không có cũng không sao. Yeah. Trước sau nó cũng về không à. Còn hồi xưa là mình muốn có cho được. Avant on veut à tout prix obtenir ce qu'on veut. On veut avoir mais on a peur de perdre. Muốn còn mà sợ mất. Bây giờ mình không có vậy nữa, có cũng được, không có cũng sao. Còn hồi xưa là mình muốn còn mà sợ mất. Avant, on voulait tout posséder, mais on a peur de perdre. Et maintenant qu'on est ou qu'on ne l'est pas, ce n'est pas un problème. Parce que finalement, à la fin, tout revient au vide, donc on doit tout rendre à la fin. Les mains vides, on doit repartir avec les mains vides, on doit tout rendre. Ce qui appartient à la terre, on ne peut pas emmener. Tout ce qui appartient à cette école, on doit le laisser pour les autres. Hein? On ne peut pas voler quelque chose pour partir avec nous. Chân hành. Hay ha? Có hai chữ mà nói ra nhiều chuyện quá.
Chuyện nào cũng rất là khó.
Hay ha? Lâu lâu nhắc lại chân hành cũng hay ha? Chứ mình đọc mình bỏ qua cũng uổng ha. C'est dommage de passer à travers.
De laisser passer un truc pareil, c'est énorme.
Et pourtant, il a dit que deux mots. Il nous a touché que deux mots sur ce sujet dans son poème. Tự động chân hành tâm thức giác. Dễ quá ha. Không biết chân hành là gì. Bình minh sáng tỏa tâm thân an. Hỏi, muốn đạt đến thanh tịnh và sáng suốt thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn thanh tịnh và sáng suốt thì phải dấn thân hành pháp, tự phát triển nghiêm luật của vũ trụ quan, thực hành đứng đắn, dứt khoát chủ kiến, thực hiện đời đạo song tu, tâm thân phát triển, giải tâm mù, trí tuệ phân minh chẳng có ngu, đời đạo song hành tâm thức giác, bình tâm phân giải tự mình tu. Có cần gì hỏi không? Rồi về đi cái xuống. Phát triển nghiêm luật vũ trụ quan là gì? Phát triển nghiêm luật vũ trụ quan là gì? Qu'est-ce que ça veut dire développer par nous-mêmes la loi sévère de la loi de la lumière de l'univers?
Nghiêm luật của vũ trụ quan là nó vận hành 24 trên 24, mình muốn hay không muốn nó vẫn làm việc trong trật tự.
À.
C'est la loi de l'univers, il travaille en permanence, même on veut ou on veut pas, tu vois, il continue à tourner dans l'ordre.
Khai triển, phát triển nghiêm luật của vũ trụ quan là làm sao? Qu'est-ce que c'est développer la loi sévère de la lumière de l'univers? Cái nghiêm luật của vũ trụ quan, phát triển của nó là làm sao?
Il faut obéir et puis s'adapter en fonction des évolutions.
Quand on parle de kaiten, c'est-à-dire que la lumière de l'hiver ne fait pas la différence entre personnes. Cette lumière est impartiale, elle éclaire le monde, toutes les choses, toutes les créatures sans distinction.
Ben, ngoài ra, nó có cái gì nữa? En dehors du principe où il éclaire tout le monde, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Qu'est-ce qui régit cette lumière de façon stricte? Cái gì mà nó làm cho cái vũ trụ quan nó nghiêm, nó có cái nghiêm luật của nó?
Je pense à la régularisation, c'est-à-dire que qui doit trouver qui lúc nào mà cái luật thiên nhiên á thì nó phải trở lại cái luật thiên nhiên. Còn phải chấp giữ l'équilibre để cho nó có cái quân bình.
Thì ở đây thầy nói muốn thanh tịnh và sáng suốt phải dấn thân hành pháp, còn pour devenir, obtenir la sérénité et la lucidité, nous devons dans un premier temps nous élancer dans la pratique du dharma. Ça, c'est la base. Ensuite, il faut développer la loi sévère de la lumière de l'univers. Qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes pour développer cette loi sévère de la lumière de l'univers? Thì cánh sáng của vũ trụ quan nó là cái gì? Qu'est-ce que c'est la lumière de l'univers? C'est la pureté et la légèreté. Cánh sáng của vũ trụ quan nó là thanh nhẹ và rất là thanh tịnh. C'est très sereine. Et les vibrations de cette lumière sont intenses. Cái chấn động lực của cái vũ trụ quan nó rất là thanh nhẹ và rất là nhanh. Mà khi mình không có đúng á, là mình không có thể nào xác nhập được. Si on n'arrive pas à la même fréquence, on ne peut jamais fusionner avec cette lumière. Si on n'est pas assez pur, et si nos vibrations ne sont pas assez rapides, autant rapides, nous ne pouvons jamais fusionner avec cette lumière. Donc la loi, elle est très stricte. Mais pour obtenir la sérénité et la lucidité, il faut qu'on puisse fusionner avec cette lumière. Et à ce moment-là, nous et l'univers, c'est le même. Donc, on n'est plus perturbé par les événements de cet univers. Khi mà mình hòa được với cái ánh sáng của vũ trụ quang rồi đó, lúc đó mình không còn bị động nữa. Tại vì mình với vũ trụ là một rồi. Thành ra những cái sự mà dao động ở trong vũ trụ này á, nó đâu có làm mình động được nữa. Il peut plus nous perturber. Thì lúc đó mình mới thật sự thanh tịnh và sáng suốt. Thấy chưa? Cái này nói trong Phật á.
Anh nói vậy theo em hiểu là mấy người có môn châu rồi mới có cái capacity đó, mới có cái khả năng đó.
Thì lúc đó là mình phải cái Moni Châu từ từ nó phải càng sáng nữa thì nó mới hòa từ từ. Nó ly càng ngày càng cao lên, nó càng cao lên thì nó mới hòa được với cái ánh sáng của vũ trụ quang. Như là phải trở như cỡ như ông Phật vậy nó mới đi hòa được với vũ trụ quang. Chứ mình đâu có hòa nổi. Cái chấn động lực của mình nó bị dao động hàng ngày mà. Thành ra mình không có thanh tịnh và sáng suốt lại chỗ đó. Thì nói về ổng xuống một cấp, nói về chuyện đời, trước hết là bắt đầu á, là mình phải thực hành đứng đắn. Donc pour commencer déjà, il faut pratiquer de façon correcte. Dứt khoát chủ kiến, thấy không? Là lúc đó là il va trancher net la vision subjective. Dứt khoát chủ kiến là không có cho cái ý kiến của mình là hay là tốt. Là dứt khoát chủ kiến, cái đó là ông nói hạ thấp xuống cho mình để mình thực hành để đi tới như ổng á, thực hiện đời đạo song tu. Là cái đó là những cái bước đầu là mình phải làm vậy, nhưng mà đi tới cái phát triển cái nghiêm luật của vũ trụ quang á là khó lắm, mà cao lắm. Mà thì bây giờ mình biết là cái nghiêm luật của vũ trụ quang với ổng, cho nên mình muốn phát triển cái đó thì mình phải trở về, mình khôi phục quân bình chấn động lực của nội tâm nội tạng của mình như nãy mình nói đó. Et pour déjà commencer à faire ça, il faut rétablir et équilibrer les vibrations dans notre foie, de notre énergie, dans notre foie intérieur, dans notre organisme et dans notre cerveau. Thì cái giai đoạn đầu là mình phải làm cái đó, rồi từ từ nó mới đi tới cái kia. Thì muốn cho cái óc mình nó sáng, muốn cho mình phát sáng là mình phải tập trung thanh nhẹ nó mới phát sáng. Pour pouvoir voir jaillir la lumière, il faut concentrer, purifier, concentrer notre énergie pure pour voir jaillir la lumière. Il n'y a plus de perturbation. Donc là, la bien qu'à l'âme. À ce moment-là, on est vraiment calme. On a déjà apaisé toutes les choses en nous. Septième question. Vui hành trong thanh tịnh là sao? Thưa, vui hành trong thanh tịnh là kiên trì, không chán ngán, nhiên hậu mới thành đạo. Này giống nãy mình ôn lại. Kể bằng lòng thanh tịnh tự chân hành, nó chân hành nữa thấy không? Giải quyết tâm linh tự tiến nhanh, giải đãi không còn tâm hiểu đạo, càng khôn quy một tự nhiên hành. La joie dans la sérénité, c'est-à-dire on ne doit jamais se lasser. On en a déjà parlé tout à l'heure. Quand on a parlé de la pratique véritable. On ne doit jamais se lasser pour pouvoir réaliser la voie spirituelle. Bằng lòng thanh tịnh tự chân hành. Nous acceptons d'être sereins et nous pratiquons véritablement. On parle encore de la vérité, de la pratique véritable. Et dans la pratique véritable, tout à l'heure, on a parlé, il ne faut jamais se lasser. Giải quyết tâm linh tự tiến nhanh. Donc, on va trouver des solutions pour notre conscience spirituelle et nous avançons rapidement. On trouve toujours des solutions pour les problèmes de notre conscience spirituelle, c'est-à-dire notre âme. Giải tỏa, giải đãi không còn tâm hiểu đạo. Giải đãi không còn, on ne traîne plus, on n'a plus de retard. Et on va comprendre la voie spirituelle. Càng khôn quy một, tự nhiên thành. Et quand on s'unit avec l'univers cosmique, on va réussir spontanément. À ce moment-là, automatiquement, on a réalisé notre voie. parce qu'on arrive à s'unir avec l'univers. Lúc đó là thành đạo rồi đó, tự nhiên thành, không cần tính toán nữa, cứ lo hành nữa. À, có ngày nó sẽ tới. Rồi, hết rồi. Vous avez des choses à discuter? Vous avez d'autres questions? Còn gì hỏi, còn gì muốn bàn không? Nếu không thì ngưng ở đây. Sinon, on s'arrête ici. Có gì ha? Allez, au revoir.
Merci, Bảo.
Merci, Anne Bảo. Au revoir, Anne Bảo.
Merci, tout le monde.
Chào tất cả, bạn Bảo.
Chào, bạn Bảo.
Au revoir.
Chắc nha.
Dạ.
Merci.
Chào tất cả mọi người.